Thiên Chúa sai con một đến trần gian không phải để lên án trần gian nhưng để cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, khi nói về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, xét về từ ngữ chúng ta cũng đã thấy hơi khó hiểu. Một Chúa mà ba ngôi, khi chúng ta làm dấu nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đối với những người lớn thì có thể là hiểu được, suy luận được, nhưng đối với các em thiếu nhi thì lại càng khó để mà giải thích. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đáng lẽ là ba Chúa, thì tại sao lại một Chúa mà ba ngôi? Lúc tôi còn là sinh viên thần học đi dạy cho các em dân tộc, mình nói là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần thì các em dân tộc nó không hiểu được. Nó nói: thưa thầy, phải là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Cháu chứ sao mà tới con nhảy qua Thánh Thần? Phải Cha Con xong rồi đến Cháu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đôi lúc từ ngữ chúng ta cùng đặng thấy có một sự rắc rối nào đó rồi. Thánh Augustino cũng đã có một cái kinh nghiệm về việc suy luận hay là suy nghĩ về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Câu chuyện kể rằng một ngày nọ, Thánh Augustino suy nghĩ về làm sao mà một Chúa ba ngôi mà ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, không ngôi nào kém, nhưng vẫn là một Chúa. Thánh nhân đang suy nghĩ về chuyện này và đi dạo trên bãi biển, vừa đi vừa suy nghĩ thì chợt thấy một em bé ngồi trên bờ biển lấy vỏ sò múc nước biển đổ vào một cái lỗ. Thì Thánh Augustino hỏi rằng: em ơi, em làm gì vậy? Em bé mới nói rằng: cháu muốn đổ tất cả nước biển vào trong cái lỗ nhỏ này. Thì Thánh Augustino nói rằng: tại sao mà làm được như vậy? Biển rộng bao la như vậy, làm sao đổ vào cái lỗ nhỏ nhỏ như vậy được? Thì em bé đó mới nói: điều cháu làm còn dễ hơn là cái điều bác đang nghĩ. Làm sao mà bác có thể suy nghĩ về một mầu nhiệm một Chúa ba ngôi cao cả như vậy mà nhét vào trong cái đầu, trong trí khôn của bác được? Sau trả lời như vậy, em bé đã biến mất. Thánh Augustino mới nhận ra được rằng có lẽ Thiên Thần đến nhắc nhở cho mình về việc suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa ba ngôi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có lẽ rằng các giáo sư thần học khi chia sẻ về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi cũng rất là khó để mà chia sẻ. Và hình ảnh đó thì quá thân quen. Người ta có thể ví mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, một Chúa ba ngôi như một cái tam giác đều, ba góc, ba cạnh, ba đỉnh bằng nhau, nhưng chỉ là một tam giác. Hoặc là người ta ví như là một cái nến này: Cha là cây nến, Con là tim đèn và ngọn lửa là Thánh Thần. Hoặc là một hình ảnh khác như một dòng sông: Cha bờ bên này, Con bờ bên kia và Thánh Thần là dòng nước. Nước chảy đến đâu đem lại sự sống, sự tươi mát cho trần gian, cho con người và cho muôn loài đến đó. Vâng, đó là hình ảnh của Chúa ba ngôi. Và mẫu gương của Chúa ba ngôi có thể gọi là mẫu gương của tất cả các cộng đoàn, của các gia đình. Đặc biệt năm nay, năm phúc âm hóa gia đình, chúng ta nhìn lên mẫu gương của Chúa ba ngôi, đó là mẫu gương của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Cha là tình yêu, Con là tình yêu và Thánh Thần là tình yêu. Tình yêu đó được diễn tả qua bao chiều kích, đó là chia sẻ cho nhau. Thiên Chúa chia sẻ cái tình yêu đó cho nhau và chia sẻ cho muôn loài, đặc biệt là cho con người. Rồi tình yêu đó được mời gọi tôn trọng lẫn nhau. Ba ngôi, Cha, Con, Thánh Thần, ba ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, không ngôi nào kém, tôn trọng lẫn nhau. Và cái điều thứ ba đó là trao ban sự sống cho nhau và cho muôn loài. Sự sống đó có thể là tinh thần, có thể là vật chất, có thể là tâm linh. Trong mỗi gia đình, khi chúng ta nhìn lên mầu nhiệm mầu Chúa Ba Ngôi, chúng ta cũng diễn tả có thể ba chiều kích này. Đó là trong gia đình, vợ chồng, con cái phải biết tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người được mời gọi tôn trọng người kia. Tôn trọng không nghĩa là che lấp và tội lỗi những khuyết khiếm, nhưng mà tôn trọng ý kiến được mời gọi xây dựng lẫn nhau, chia sẻ cho nhau, chia sẻ tình cảm, chia sẻ cho nhau về niềm vui nỗi buồn, chia nhẹ cho nhau về sức sống, về những gì mình có, thời gian, tiền bạc và lẫn khả năng của mình. Và điều thứ ba, đó là nếu chúng ta sống chiều cái tình yêu đó, chúng ta sẽ phát sinh sự sống. Trong một gia đình biết yêu thương nhau, biết đùm bọc lẫn nhau, biết nâng đỡ nhau, thì mỗi thành viên sẽ được lớn lên, mỗi thành viên sẽ được phát triển về đời sống tâm linh, phát triển về đời sống vật chất và phát triển về đời sống tinh thần. Kính thưa cộng đoàn, mầu nhiệm mầu Chúa Ba Ngôi cũng có thể được lặp lại, đó là rất cao siêu để chúng ta hiểu thấu, nhưng hình ảnh đó thì quá thân thương và quá gần gũi. Mẫu gương đó không phải là xa lạ với chúng ta. Trong gia đình chúng ta chia sẻ cho nhau được, trong gia đình chúng ta yêu thương nhau được, trong gia đình chúng ta tôn trọng nhau được, và trong gia đình chúng ta cố gắng làm cho mọi thành viên được lớn lên và được phát triển. Xin Chúa Ba Ngôi ban cho mỗi người cho chúng ta, khi chúng ta sống mầu nhiệm, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm đó, và chúng ta biết sống mầu nhiệm đó trong cuộc đời, trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.